Em cảm thấy là lúc mà mình làm các dự án phim xong mình đi các nước quay phim, xong rồi nó ghi ở dưới thế là United States, nước Mỹ. Xong rồi em gặp các bạn khác, dự án của các bạn ấy ghi Việt Nam ở dưới, mình thấy là mình muốn kiểu đại diện cho Việt Nam. Nhiều bạn nữ vào cái công việc này sẽ phải cố gồng lên như một người đàn ông á. Em cũng bị cái việc đó, nhưng mà sau này thì em cảm thấy là cái việc mà mình làm nó khác biệt được vì mình là nữ, là việc mình sẽ dùng cái nữ tính của mình trong công việc. À, lần đầu tiên mà em ngồi lên cái hộp lens vì nó là thói quen thôi. Em ngồi lên mà nó như là trời vừa sập hay gì đó, mọi người chạy ra, mọi người kiểu kéo em ra bảo hay không. Lúc trước thì em có sẽ coi nó là phân biệt đối xử, nhưng mà sau này em nhìn lại thì em nghĩ là thực sự là mọi người chưa có quen á. À, lúc mà em về mà em cầm một cái chiếc máy thì đối với rất nhiều người đấy là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người phụ nữ cầm vào cái máy quay. Thì họ chưa quen với cái hình ảnh đó. Thật ra là cái khó của em thấy là cái việc mà bước tới cái công việc này là mình phải đi qua những cái công việc mà nó nặng về cái cơ thể hay là thể lực của mình hơn. Nhưng sau này đến được vai trò đạo diễn hình ảnh rồi thì thật ra là cái phần sáng tạo nó rất quan trọng.
Xin gửi lời chào đến các bạn khán thính giả của Advertising Việt Nam. Các bạn đang đến với chuỗi trò chuyện sáng tạo mang tên Untold Creative Story. Tôi là Thành Long, tôi sẽ là người kết nối các bạn với những cái nhân vật đang làm trong lĩnh vực quảng cáo sáng tạo và truyền thông. Và trong ngày hôm nay thì có một cái nhân vật, một cái tay máy nữ rất là nổi tiếng trong thời gian gần đây. Xin chào Linh Đan, em có thể giới thiệu bản thân em cho mọi người được không?
Mình là Nguyễn Phan Linh Đan, hiện tại mình đang làm đạo diễn điện ảnh.
Tại sao lại nói là Linh Đan nổi tiếng gần đây? Và cái hình ảnh mà anh thấy là hình ảnh một cô gái nhỏ bé xong rồi vác một cái máy rất là to. Thế thì anh hỏi một chút về bức ảnh đó, cái máy đó nặng bao nhiêu?
Cái máy đó thì chắc tầm 15 đến 17 cân.
15 đến 17 cân. Dạ. Thế anh biết cân nặng của em được không?
Em tầm 42-43 cân.
Nói chung là nhìn ảnh thì thế thôi, nhưng mà ở ngoài tôi gặp Linh Đan thì rất là bé hạt tiêu, nhưng mà tay vác máy thì rất là to. Trước khi mà mình có thể trò chuyện sâu hơn thì em có thể chia sẻ một cách rất là ngắn gọn về cái công việc của em, đạo diễn hình ảnh như thế nào không?
Đối với em thôi thì đạo diễn hình ảnh là người chuyển thể những câu chuyện qua hình ảnh, tức là từ kịch bản mình chuyển thể nó qua thành hình ảnh, tức là không dùng lời để có thể miêu tả được các cảm xúc trong câu chuyện hay là kể được câu chuyện. Thì đó, công việc của em đối với em thì nó là như vậy.
Nhưng mà em làm nghề được bao lâu rồi?
Em làm được 8 năm. Em học về đạo diễn hình ảnh. Em làm ở nước ngoài được 5 năm rồi em mới về Việt Nam.
Vậy là em làm ở Việt Nam mới 3 năm thôi.
Dạ.
Thế công việc đạo diễn hình ảnh ở Việt Nam thì em có những cái gì mà nó đáng nhớ với em không? Em làm những sản phẩm nào, như thế nào, ra sao? Chia sẻ cho khán giả biết thêm.
Tập trung thì em làm phim ảnh nhiều hơn, phim điện ảnh nhiều hơn, nhưng mà em cũng có làm cả quảng cáo với cả là MV nữa. Phim thì ở hiện tại Việt Nam thì em có hai phim mà đã ra rồi, là phim Bí mật của gió và phim Cô gái đến từ quá khứ. Còn về các sản phẩm khác thì em cũng có làm MV rồi quảng cáo này kia. Mà có một dự án em rất thích là dự án em làm cùng chị gái của em, làm album visualizer cho Suboy album Nonne, làm vài cái MV cùng các nghệ sĩ mà là bạn bè của mình thôi.
Thế thì trong cả suốt một cái hành trình mà 8 năm đó thì có những cái gì mà đáng nhớ với Linh Đan? Linh Đan cảm thấy mà nó là một cái cột mốc, một cái ngã rẽ hay là một cái gì đó, nó có phải là cái giải thưởng gần đây em nhận được không?
Chắc là việc em quay về Việt Nam làm. Em nghĩ đấy là một con mốc nó khá là lớn. Quyết định thay đổi, ta bỏ đi cái mà mình trong vòng 5 năm là em xây dựng, thì em quyết định là ngưng nó và đổi nó về Việt Nam làm. Thì lúc về Việt Nam là phải làm lại cả cái quá trình đấy. Rất nhiều người gặp em hồi đó thì họ nghĩ là em còn rất là trẻ, còn rất là nhìn rất là nhỏ, thì mà em nhìn trông cũng khá là trẻ so với tuổi mình, nên là mọi người cũng không có suy nghĩ là mình đã làm được bao lâu, nên là coi như là em về là em bắt đầu lại từ đầu. Tất cả những thứ mà mình đã cố gắng ở bên kia thì nó không có chuyển về được trực tiếp ở đây, nên là mọi người nhìn vào vẫn sẽ coi mình là một người mới và mọi người thiếu thiếu kinh nghiệm, vì là nhìn trông còn quá trẻ và cũng không chưa có nghe tới hay là không có biết tới gì cả.
Anh làm rõ một tí, có nghĩa là ở bên bên nước ngoài thì em làm 5 năm thì em cũng là công việc DOP luôn.
Dạ không, em
hay là làm việc
em là đi từ dưới lên. Em ban đầu là có làm cả production assistant, là runner, chạy set này kia, đi bê nước, bê mua cà phê này kia. Sau rồi em một thời gian làm phụ máy, tức là mình vác máy cho mọi người, rồi thì set up máy này kia. Em làm cả lighting, tức là mình đi đặt sáng rồi làm ánh sáng này kia, rồi làm quay phim, rồi nói chung là làm tất cả các vị trí để mình hiểu rõ mọi thứ mình nên làm DP, chứ không có phải là nhảy thẳng. Nên lúc trước đó thì mình cũng có làm DOP, nhưng các dự án nhỏ, các dự án phim học sinh rồi này kia thôi. Còn đến năm thứ ba thì mình bắt đầu làm được các dự án, em tự coi mình là DOP được lúc nào.
Thế thì cũng có nghĩa rằng là một cái thời gian 5 năm anh nghĩ là nó cũng đủ, gọi là đối với anh thôi, nó đủ dài để em có thể xây dựng được một cái sự nghiệp vững chắc ở chí ít là ở nước ngoài. Thế thì cái điều gì nó xảy đến với em mà khiến em quay về Việt Nam? Ngoài cái yếu tố quê hương thì anh nghĩ là thực ra là 5 năm thì đã form, đã hình thành được nhiều thứ rồi mà.
Thì một cái lý do chính là em cảm thấy là lúc mà mình làm các dự án phim, xong mình đi các liên hoan phim, xong rồi nó ghi ở dưới đấy là United States, nước Mỹ. Xong rồi em gặp các bạn khác, dự án của các bạn ấy ghi Việt Nam ở dưới, mình thấy là mình muốn kiểu đại diện cho Việt Nam. Lúc mà em sang bên đó ấy, thì em cảm thấy được là cái sự khác biệt của mình là việc là mình là người Việt Nam. Trong câu chuyện thì cả các dự án em làm bên đấy, em cũng thích các cái dự án mà nó có cái tính chất văn hóa hơn đó, thì em cảm thấy bị thiếu khi mà mình làm việc ở đấy, là mình cảm thấy mình không có phù hợp với những câu chuyện mà đang được kể ở đấy. Mình có một cái mong muốn được kể những câu chuyện Việt Nam, thì em muốn về Việt Nam, thì em muốn quay Việt Nam, thì em muốn quay các câu chuyện Việt Nam. Xong rồi một phần nữa là Covid xảy ra nên là nó cũng cũng làm mình thay đổi nhiều.
Thế thì lúc đó cái bối cảnh lúc đó thì làm thế nào, em giống như một người mới đúng không?
Dạ.
Thì em làm thế nào để em bắt đầu có những cái công việc đầu tiên về DOP tại Việt Nam?
Thì cũng may là em cũng có vài bạn làm trong nghề, thì họ cũng có giới thiệu em. Xong rồi là một phần nữa là em có vài bạn là họ làm nghệ sĩ, thì họ cho mình làm MV của họ. Em cũng có vài sản phẩm từ lúc mà em làm ở bên Mỹ về đây, thì cũng có vài người biết tới, nên là họ cũng liên hệ mình qua những cái sản phẩm cũ đó. Thế cũng mất khá lâu để mình đi vào được trong cái nguồn công việc của mọi người ở đây.
Anh sẽ quay lại một tí về việc là em đi du học. Em học ở New York. Em học về phim and TV production. Tại sao em quyết định đi du học cái ngành đó? Và em có mường tượng được rằng là khi mình làm thì mình sẽ trở thành DOP hay là như thế nào không?
Thật ra là ban đầu là em đi học là em muốn học làm vẽ phim hoạt hình. Sau rồi là em đến trường thì cũng may là cái program này nó là phim hoạt hình, nó cũng ở trong phim luôn. Tức là nó là một cái khóa về ngành phim, thì nó tính là phim hoạt hình là phim. Thì vào đấy năm đầu là mình phải học rất nhiều thứ khác nhau. Trong đấy thì có lớp vẽ phim hoạt hình. Tức là sau cái lớp đó thì mình cảm nhận được việc là mình không có cái sự kiên nhẫn để vẽ từng hình một, để kể một câu chuyện. Hồi cấp 2, cấp 3 là em đi làm thêm, em đi làm photo, em chụp ảnh lookbook cho các shop quần áo. Thì mình rất là quen với cả cái máy ảnh rồi. Thì học những cái lớp quay phim thì tự nhiên mình tìm được cái đam mê trong này. Và có cái yếu tố kiểu vẽ với cả là ánh sáng này kia mà em cảm thấy rất là hay.
Nói thật là anh thì làm agency, thì cũng làm TVC, rồi cũng gặp rất là nhiều những cái nhân sự trong ngành sản xuất, sáng tạo, và gặp rất là nhiều DOP, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh gặp DOP nữ. Thế thì lúc mà em đi học, em có phải là một nữ nhân hiếm hoi trong lớp không?
Thực ra là ở trường thì cũng có nhiều bạn nữ khác cũng theo đuổi cái này. Nhưng mà em nhớ là đến lúc mà em vào cái lớp nâng cao hơn của quay phim ấy, là có những lớp khác nó không như thế, nhưng mà lớp riêng lớp của em là nữ duy nhất trong cả lớp khoảng 30 người. Hồi đó thì bọn em có những cái bài tập làm bài thì mình sẽ như set như thế này, là mình tập set ánh sáng thì sẽ có hai người đứng ra làm nhân vật, thì sẽ có những cái trang kịch bản để mình làm sáng cho nó. Thì thường các cái trang đó nó sẽ là câu chuyện giữa một nam và một nữ. Và thầy giáo của em nhất quyết là nếu mà trong kịch bản nó là nam thì phải là nam, kịch bản nó là nữ thì phải là nữ, nên em luôn luôn phải ngồi vào chứ không được làm luôn, là chỉ có xem quan sát mọi người làm thôi. Lúc đấy mình thấy bất công, tất nhiên là mình vẫn phải làm để mình qua được rồi này kia, nhưng mà đa số thời gian là mình bị đặt ở cái vị trí đấy. Cho nên lúc đấy em mới cảm thấy được cái sự hiếm hoi của nữ ở trong ngành làm phim hay là ngành quay phim á.
Ngoài cái sự cảm nhận về bất công á thì em có bị ai đó nói rằng là đàn trọc thế này thôi không làm được đâu, có em có bị những cái lời nói như vậy không?
Nhiều lắm ạ. Mà nhiều người họ khuyên, có thể là em nghĩ là họ khuyên cũng là vì họ kiểu cảm thấy là ở công việc này khổ lắm, tức là không phải là vì họ coi thường, nhưng họ bảo ở khổ lắm đừng có làm. Nhưng mà lúc đó thì nó là những cái động lực cho em. Thầy giáo của em hồi đấy đi học bảo là em không thể làm được công việc này, thì em quá nhỏ rồi, là bảo là ở trên set là mọi người sẽ không kiểu đáp ứng được cái cảm xúc của em. Lúc đấy em rất là tức khi mà thấy em nói câu đấy. Em bước ra em bảo là ok, em sẽ cho mình xem. Thế là em cũng có một phần cố chấp trong việc theo đuổi công việc này.
Thế thì là em có phải là một cô gái lì lợm không?
Chắc là có một chút.
Vậy thì trong cái hành trình mà em học tập á, ngoài cái chuyện là cái yếu tố mà em muốn chứng minh cho mọi người người thấy á, thì em có ấp ủ gì một cái gì đó nó đặc biệt cho em vào cái thời điểm đó?
Đã, cũng có, tức là trong thời gian học thì em học rất nhiều thứ khác nhau trong đấy. Vì nó là trường đại học tổng hợp nên là mình còn phải học cả các môn như kiểu lịch sử, tâm lý học này kia nữa. Em nghĩ là tất cả thứ đấy nó giúp em rất nhiều để kiểu định hình được một cái góc nhìn nào đó để mình áp dụng trong các bộ phim ấy. Thì em cũng làm quen được rất nhiều bạn khác mà cho em cơ hội để quay phim tốt nghiệp. À, từ trong thời gian em đi học là em quay gần 30 cái phim tốt nghiệp.
30 phim tốt nghiệp?
30 cái phim học sinh.
Xong rồi có phim nào đi dự liên hoan phim của các kiểu không?
Có vài phim dự liên hoan phim, có một phim tên là Lost, phim tên là Love in the Shadows. Nói chung là cũng có nhiều dự án phim mà em quay cho các bạn mà cũng đi các liên hoan phim này kia. Thì đó cũng là cái mà giúp mình để sau này mình có một cái portfolio để mình bước vào cái vị trí DOP.
Khi mà nghe Linh Đan kể thì anh nghĩ là Linh Đan đã gọi là mê nghệ thuật nè. Xong rồi cũng chụp ảnh, rồi cũng làm này nọ kia, xong rồi cũng khám phá các kiểu. Nhưng mà anh còn biết là em cũng đóng những cái vai trò, ví dụ như là đồng biên kịch. Ví dụ như một cái phim là năm 2017 là phim Vô Diệt. Và phim này thì được trao giải Cánh Diều Vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam. Thì những cái cơ hội công việc nó đến như vậy là vì em, ngoài câu chuyện là em làm đạo diễn hình ảnh, em vẫn muốn khám phá nhiều cái khác của em, hay là cái đó nó chỉ là sự tình cờ thôi?
Thật ra là em nghĩ là công việc đó sẽ định hình là phải là một người có thể bao quát được tất cả mọi thứ, là một người phải hiểu biết về rất là mọi thứ. Thì em đi tìm hiểu rất nhiều, em đi đọc về rất nhiều thứ, rồi em thích khám phá rất là nhiều thứ. Và em nghĩ là tất cả mọi thứ nó giúp mình làm được cái công việc đạo diễn hình ảnh. Cái mà làm em thực sự thích đạo diễn hình ảnh là vì em có rất nhiều đam mê khác nhau, và em cảm giác là cái này nó hài hòa được tất cả các cái thứ đó, từ việc ánh sáng đến việc khung hình đến việc kể chuyện. Em, cái mà em đam mê nhất thì là việc kể chuyện. Thì qua công việc đạo diễn hình ảnh thì nó là kể chuyện qua hình ảnh, nhưng mà nó có nhiều cách khác để kể chuyện nữa. Thì em cũng khám phá những thứ đấy. Trong lúc đấy thì mình có cái mong muốn kể chuyện thì mình sẽ luôn luôn tìm những cái kiểu như là đường ra cho nó.
Có nghĩa là em sẽ thể nghiệm các cách kể chuyện khác nhau.
Dạ.
Kể cả là câu chuyện là em làm đọc biên kịch chẳng hạn, để em bổ sung thêm những cái công việc liên quan tới DOP của em. Thì nói về chuyện học là vậy, những cái gọi là khó khăn là bất công mà. Thế thì ở Việt Nam có thế không? Ở Việt Nam lúc em về thì ngoài những cái công việc đầu tiên em có từ những cái mối quan hệ mọi người biết đến portfolio của em, thì em có cảm nhận rằng là em cũng gặp phải những cái khó khăn về cái sự, anh tạm gọi là phân biệt đối xử không?
Lúc trước thì em có sẽ coi nó là phân biệt đối xử, nhưng mà sau này em nhìn lại thì em nghĩ là thực sự là mọi người chưa có quen á. À, lúc mà em về mà em cầm một cái chiếc máy thì đối với rất nhiều người đấy là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người phụ nữ cầm vào cái máy quay. Thì họ chưa quen với cái hình ảnh đó thì họ không, nó có một cái sự thiếu tin tưởng á. Thì em cũng nhìn khá nhỏ rồi thì cái máy thì nó khá là to so với em, nên là lúc đầu thì em bị cũng bị là gọi là bức xúc ấy, về cái việc là mọi người không cho mình làm công việc của mình chỉ vì là họ nhìn vào mình và họ thấy là ở đây là một người phụ nữ rất là nhỏ. Nhiều người sẽ nói là ở đây lần đầu tiên thấy một người phụ nữ cầm máy quay thì vì mình là cái người đầu tiên đó trong mắt của họ thì mình phải chứng tỏ rất là nhiều thứ để cho họ thấy được. Khi mà thấy được cái sự cố gắng của mình thì họ cũng sẽ giúp, nên là em cố không bị suy nghĩ quá là tích cực. Chứ thật ra là có nhiều thứ ở trong cái cách làm việc hay là trong cái văn hóa của mình mà nó thực sự là kỳ thị cho phụ nữ trong cái công việc này. Chẳng hạn những chuyện đơn giản như là cái hộp ống kính, hộp lens á, là riêng phụ nữ không được ngồi lên nó. Trong khi là hộp lens là thiết bị mà em thuê, em ở vai trò DOP, em là người đứng ra thuê nó.
Ok.
Lần đầu tiên mà em ngồi lên cái hộp lens vì nó là thói quen thôi, kiểu như là mình trên set thì các cái hộp đó, tất nhiên là nó không phải là cái ghế, nhưng mà nếu mà không có chỗ ngồi thì mọi người vẫn ngồi lên nó. Em ngồi lên mà nó như là một cái sự kiểu như là trời vừa sập hay gì đó, mọi người chạy ra, mọi người kiểu kéo em ra, gọi hay không ngồi. Nó là những cái suy nghĩ dị đoan mà trước giờ mình có thì và trước giờ nó cũng không gặp phải nhiều vì là không có phụ nữ ở vị trí này để mọi người phải suy nghĩ là tại sao mình vẫn còn những cái suy nghĩ đó hay là cách làm đó.
Mình quay lại với cái giải thưởng là vừa rồi thì em được được một cái giải thưởng là quay phim xuất sắc trong liên hoan phim Việt Nam 2023. Thì với cái việc mà em nhận giải thưởng đó, bản thân em lúc đó em cảm xúc của em như thế nào? Em có bị bất ngờ?
Dạ, cũng có. Tại vì bộ phim này đối với em thì là em cũng đã đóng cái chương này rồi. Phim này nó từ năm ngoái rồi. Nên là em cũng không có suy nghĩ là sẽ có một cái giải thưởng nào liên quan tới cái phim, bộ phim này cả. Cảm thấy là nó qua rồi, nên là mình cũng khá là ngạc nhiên. Mà năm nay cũng có rất nhiều phim lớn, rất là nhiều phim mà rất là hoành tráng nhá. Nên là cũng không có suy nghĩ gì về việc là có giải thưởng. Thì em cũng biết là có giải như thế, nhưng tức là có cái giải thưởng đang xảy ra, lễ trao giải đang xảy ra, nhưng mà không có nghĩ là nó liên quan gì tới mình hết. Xong rồi là mọi người cũng gọi lên tham gia lễ trao giải. Lúc đấy mình cũng hơi tò mò, suy nghĩ không hiểu sao lại hết.
Mà lần theo anh biết là lần đầu tiên là cái giải này cũng có hai người đứng chung một giải, là em với lại anh Cao Linh.
Dạ.
Sau khi mà em nhận được giải thưởng á, những cái áp lực, những cái cách nhìn á, em có cảm nhận là nó khác đi không?
Đối với em không thôi thì nó không khác gì mấy. Và tất nhiên là mình nhận được một giải thưởng, mình được công nhận trong một công việc gì đó, bất cứ công việc nào mình làm thì mình tất nhiên là cũng sẽ vui. Em cũng khá là cố gắng trong cái bộ phim đó, em cũng bỏ ra rất nhiều. Nhưng mà riêng em thôi thì em chưa cảm nhận nó là cái sản phẩm tốt nhất của mình. Nên là em cũng mong là sau này sẽ có thêm các cơ hội khác. Vì là mình có được cái giải thưởng này, có thể là mọi người sẽ cho mình thêm cơ hội.
Có một cái ý mà anh đọc được những cái comment ở trên mạng sau khi mà mọi người đăng tin em đạt giải ở Liên hoan phim Việt Nam 2023. Đó chính là cái chuyện mà em là một người nữ và em làm cái công việc nó rất là vất vả và em vẫn theo đuổi nó rất là nhiều năm, thì cái đó là một cái điều nó rất là đáng ghi nhận. Thì anh nhìn nó ở một cái góc cạnh khác thì cái mọi người ghi nhận là vì mọi người vẫn nhìn vào nữ giới và nhìn vào ngoại hình của em rằng là ok, cái việc này nó vất vả, khó khăn, cực khổ. Thế em có nghĩ rằng là nó vất vả và cực khổ với em không? Cái nghề này
có
sợ.
Dạ. ra công việc này thì nó cũng khá là đòi hỏi về tinh thần hay là sức khỏe. Thì làm việc cũng giờ nó cũng rất là dài, thì công việc nó cũng bắt đầu rất là sớm hay kết thúc rất là muộn, thì nó cũng đặt nhiều áp lực cho mình và nó cũng không có giờ rất nhất định, thì nó cũng có nhiều cái áp lực cho mình. Em nghĩ là cũng phải đánh đổi khá nhiều thứ trong đời sống riêng hay là trong cách mình sinh hoạt để mình có thể làm được cái công việc này. Và thực sự về em thôi thì em cũng hiểu được cái việc là mình là nữ mình cũng sẽ có những cái thiệt hơn người khác. Từ hồi trước em đi học chẳng hạn thì mình nhìn được là một bạn nam có thể là bạn ấy cầm được hai cái đèn một lúc và em chỉ cầm được một cái đèn một lúc thôi. Hay là mình sẽ phải kiểu gồng hơn rất là nhiều để vác một cái máy thay vì có thể một người khác sẽ cầm một cách nhẹ nhàng hơn. Hoặc là kể cả trong việc là các cái đồ để quay á, nó được thiết kế cho cơ thể nam nên là nó không vừa vào người em thì em cũng không thể dùng được cái support đó. Thì nó có những cái khó khăn ở đấy, nhưng mà thật ra là em cảm giác là mình phải cố gắng gấp đôi một người khác hoặc là một người nam khác ở mặt thể lực thôi để có thể làm được cái công việc này.
Mình nói về bất lợi nhưng mà chắc nó cũng sẽ có những cái lợi thế chứ ha. Em là một người cũng đặt nhiều yếu tố cảm xúc, và nữ giới thì sẽ có nhiều cảm xúc hơn nam giới ở một khía cạnh nào đó. Thế thì cái đó nó có phải là lợi thế không? Hay là còn những cái lợi thế nữ giới nào khi làm đạo diễn hình ảnh?
Nó có nhiều cách mà để một người phụ nữ có thể làm tốt cái công việc này. Thật ra là cái khó của em thấy là cái việc mà bước tới cái công việc này là mình phải đi qua những cái công việc mà nó nặng về cái cơ thể hay là thể lực của mình hơn. Nhưng sau này đến lượt vai trò đạo diễn hình ảnh rồi thì thật ra là cái phần sáng tạo nó rất quan trọng. Cái phần mà mình kể chuyện, phần cảm xúc như anh nói là nó rất là quan trọng. Thì em có nghĩ là một người phụ nữ sẽ có những cái góc nhìn nó khác, nó sẽ lạ hơn. Nó sẽ có những cái sự đồng cảm. Hay là nó không có khách quan quá. Em nghĩ nó sẽ có một cái sự mềm mại trong hình ảnh hay là những thứ mà trước giờ mọi người chưa quen lắm hoặc là mọi người chưa thấy đến nhiều lắm. Thì em nghĩ là góc nhìn của người phụ nữ nó khác và nó đặc biệt hơn.
Ví dụ như là cái bộ phim giúp em đạt giải quay phim xuất sắc, thì em có nghĩ rằng là có những cái scene, có những cái cách kể chuyện gì ở trong cái chính bộ phim đó mà em nghĩ là nó cũng khác so với thị trường hiện tại không?
Em không muốn so sánh lắm, em chỉ nói là về cái mục đích của em ở trong bộ phim đó. Lúc mà em đọc được cái kịch bản thì nó là câu chuyện thứ nhất là về cái góc nhìn của người phụ nữ, nó rất là nặng ở trong cái kịch bản đó. Nó là về một cô gái có bệnh tâm lý. Em đã đi tìm hiểu rất nhiều về cái đó. Ở một phụ nữ, một cái chỗ ở trong xã hội nào đó, họ sẽ có những cái góc nhìn, họ sẽ bị mọi người nhìn họ một cách nào đó. Thì em cố tạo ra những cái góc máy hay là những cái khung hình mà có thể đưa ra được cái sự cô đơn của người phụ nữ đó. Những cái lúc mà mình cảm thấy nhỏ bé thì mình sẽ chọn nó như thế nào. Xem là những cái lúc mà mình cảm thấy là mình cô độc thì mình sẽ có những cái góc máy như thế nào. Và cái câu chuyện mà về cảm xúc em đặt rất là kỹ trong các cái sự đối thoại giữa hai người này, là em luôn luôn quay cái khung hình nó ép sát diễn viên vào, tức là diễn viên đang chĩa thẳng vào cái mép của khung hình để tạo ra được cái ý đồ là cô này đang tự nói chuyện với bản thân. Thì nó có nhiều cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế mà em muốn đặt vào cảm xúc của nhân vật đó. Hay là một phần khác, chẳng như mình quay nam thì mình cũng sẽ có những cái cách mình nhìn vào chi tiết khác nhau. Chẳng hạn như là mình sẽ tập trung vào những thứ khác, hay là mình sẽ nhìn họ với cả một cái ánh mắt khác.
Vậy thì khi mà mình làm một cái sản phẩm điện ảnh mà ở sản phẩm đó nó có cái chiều sâu của nhân vật và nó có một cái độ dài về thời lượng, nó có nhiều không gian cho mình. Nhưng mà vậy thì mình quay qua đối với những cái sản phẩm thương mại nè, hay là MV nè, thì cái vai trò của DOP và cái góc nhìn nó rất nữ giới thì nó sẽ được đặt để ở đâu? Và nó khác biệt như thế nào so với một sản phẩm điện ảnh?
Em nghĩ là nó cũng khá là giống nhau ở nhiều điểm. có thể là thời lượng nó ngắn hơn thì mình sẽ có ít thời gian để mình khám phá hay là mình set up được một cái mood nào đấy. Nhưng mà cái công việc mà tạo cái mood của hình ảnh ra hay là tạo cái không gian hay là tạo cái cảm xúc của hình ảnh thì nó vẫn ở đấy, vẫn thế. Nhưng mà mình phải kể một cách nào nó thẳng hơn và cái thông điệp nó truyền đạt được nhanh hơn thì mọi thứ có thể là nó sẽ phải rõ ràng hơn một chút. Hoặc là với các sản phẩm MV thì em cảm giác là nó lại là một nơi mà mình có thể khám phá được nhiều cái thứ lạ hơn đó. Chẳng hạn như là trong phim thì mình vẫn phải theo một cái luật lệ nào đấy của cái thế giới trong phim đó, nhưng mà với MV thì mình có thể phá cách hơn một chút. Thì em cũng rất thích cái việc đó, việc là mình được thử nghiệm với nhiều cách quay hay là nhiều thứ nó có thể là hơi không bình thường lắm.
Vậy bây giờ anh mình đặt cái chuyện nữ giới qua một bên. Bây giờ mình đặt về câu chuyện nhìn về sáng tạo đi. Thì thực ra là khi mà những cái agency như anh đó thì sẽ chọn tùy vào cái sản phẩm, thì mình sẽ chọn là cái người mà hay làm cái gu hay làm cái style đó để chọn đạo diễn, để chọn DOP. Thế thì cái phong cách nào nó đặc trưng và nó nổi trội nhất của em?
Em thì thích là những hình ảnh nó có một sự thực tế nào đấy trong đó, tức là mọi người tin được vào nó. Em thích là kể cả mình quay trong studio, mình phải tạo lại được cái sự thật của mà mình nhìn thấy ở ngoài, ở trong cái ánh sáng studio đó. Tức là nó vẫn sẽ đẹp, nhưng mà nó phải đẹp một cái kiểu mà mọi người tin được á. Tức là không phải là làm sáng ở mọi mặt để cho nó, cho hình nó đẹp không, mà em thích là có những cái lý do ở đằng sau nó. Thì đấy là trong cách nhìn nhận hay là trong cách tạo mood của em, thì có thể là em tập trung vào việc là làm mọi người tin được vào cái hình ảnh mình đang quay.
Thích cái cảm giác tự nhiên thôi.
Là em thích cảm giác tự nhiên.
DOP thì sẽ thường làm việc kháng khích nhất với ai trong một cái crew đạo diễn hả?
Đúng không? Đạo diễn, nhưng em nghĩ là DOP là người mà làm việc trực tiếp với tất cả các tổ khác nhau luôn. Mình cũng phải là người mà giúp được đạo diễn, không phải lo các chuyện khác, có thể tập trung vào phần diễn xuất. Mình là tổ trưởng chính của tổ quay, tổ máy và tổ ánh sáng, làm việc với tổ thiết kế, rồi làm việc với cả tổ âm thanh, cũng phải làm việc với cả tổ catering nốt. Mình thân với họ thì mình được take care và đoàn của mình được take care tốt, thì nó cũng giúp công việc nó tốt. Thì theo em nghĩ là người DOP phải hài hòa được và phải có thể nói chuyện được với tất cả mọi người. Đây là thứ mà em rất là cố gắng giữ khi mà quay về đây làm công việc này. Em biết là ở Việt Nam là thường thì mọi người hay sợ DOP hay là, nhưng mà đối với em thì cái việc đó nó không có giúp cho công việc của em nó thuận lợi hơn. Thường mọi người hay nói là tại sao em hiền như thế, làm sao em làm được DOP á. Nhưng mà khi mà mọi người làm việc với em xong thì mọi người tự nói với em, bởi vì họ cảm thấy họ được tôn trọng nên là họ làm hết mình, họ làm những thứ kể cả đấy không phải công việc của họ mà cần mình cần giúp thì họ cũng sẽ làm. Thì em cảm thấy là khi mà mình làm việc với một cái cách làm mà nó có thể là nhẹ nhàng hơn một chút thì mình làm mọi người muốn làm việc với mình.
Em có nghĩ là cái việc là mình làm DOP và mình làm việc với rất là nhiều stakeholder, làm việc với rất là nhiều những cái nhóm và dẫn dắt họ và điều phối để giúp cho mọi người có thể làm việc tốt hơn thì nó có phải là một cái kỹ năng lãnh đạo mà một người làm DOP cần có không?
Em nghĩ là có. Em nghĩ cái việc kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mình phải hiểu biết và lắng nghe được người khác là một kỹ năng cần thiết cho công việc DOP. Em không có suy nghĩ là công việc DOP là một cái công việc nó độc tài, là mình phải làm tất cả mọi thứ. Em nghĩ là một bộ phim thôi, là nó là sự kết hợp giữa rất là nhiều bộ phận khác nhau và rất là nhiều người khác nhau. Và người DOP là cái người mà tạo ra cái hình ảnh mà mọi người nhìn thấy, khán giả sẽ nhìn thấy, nên là họ phải biết lắng nghe và biết nói chuyện với tất cả mọi người. Là mình không phải là một mình tạo ra được cái hình đấy, mình còn cần sự giúp đỡ của thiết kế hay là của ánh sáng như này kia. Thì mình có thể là người nghĩ ra cái đấy, nhưng mà để thực hiện nó là mình phải biết làm việc đối với tất cả mọi người để tạo ra được cái mà mình suy nghĩ.
Thì nó cũng giống như câu nói là không ai thành công một mình.
Dạ, đúng rồi.
Thì cho dù là mình có giỏi tới mấy, mình ở một cái vai trò là DOP, mình có thể điều phối hết tất cả mọi thứ, quyết định hết tất cả mọi thứ, nhưng mà mình không thể làm một mình hết tất cả mọi thứ được.
Dạ.
Và em có nghĩ rằng là cái việc mà sau 3 năm em quay lại Việt Nam, Và em làm cái nghề này và em có được một cái giải thưởng mình gọi là có một cái thành tựu. Em nghĩ em có đang là một cái nhân tố mà để thay đổi cái ngành công nghiệp này không? Thay đổi về cả góc nhìn, thay đổi cả về cách người ta làm việc. Ví dụ như em nói là phải tôn trọng, phải hài hòa. Thì em có nghĩ em đang là cái người tạo nên cái sự thay đổi đó không?
Em không nghĩ là em đủ để tạo nên sự thay đổi nào hết. Nhưng mà có thể là một cái ví dụ thôi. Thì chỉ là một ví dụ thôi. Chứ cũng không nhất thiết là nó sẽ thay đổi gì cả. Nhưng mà tất nhiên là em có những mong muốn là có sự thay đổi trong ngành làm phim của mình. Hay là như là việc là em cũng mong muốn là sẽ có nhiều bạn nữ tham gia làm công việc này hơn. Thì nó là những mong muốn mà em trong quá trình làm việc là em sẽ cố gắng làm tốt để mình có thể đưa ra cái ví dụ đó nó hoàn chỉnh hơn. Còn cái việc là mọi người có thay đổi hay không thì em không thể quyết định được việc này.
Vậy thì cái chuyện là trong ngành có nhiều bạn nữ hơn thì nó cũng là một mong muốn của em đúng không?
Yeah.
Em muốn em là một trong những cái người đó và cũng muốn là có nhiều người hơn.
Chứ là một mình buồn lắm mà.
Dạ, hình dung là cái hành trình nó là đầu tiên là em phải làm những cái công việc nó rất là thuần về thể lực. Làm runner, làm lighting, rồi bưng bê, ABC kiểu. Xong rồi trong quá trình đó mình vẫn phải học. Và để mình trau dồi và bắt đầu mình mới tình tiến lên cái vị trí là DOP. Thì tất cả những cái thứ đó thì em nghĩ là các bạn bây giờ các bạn cũng thích theo đuổi và cũng thích trở thành một ví dụ như em.
Yeah.
Thì họ nên chuẩn bị gì?
Em nghĩ là ai cũng sẽ có một cái giai đoạn là mình sẽ cảm thấy là mình sẽ hơi bị ức chế bởi cái việc là lời ra tiếng vào của mọi người. Nhưng mà nếu mà mình có thể bước qua nhanh được cái giai đoạn đó, mình có thể bỏ qua được nhanh những cái lời nói đó thì mình có thể tập trung hơn vào công việc của mình và vào bản thân mình. Thì cái đấy là một cái mà em bị giữ cái giai đoạn đó nó hơi lâu, nên là em nghĩ là nó cũng khá là mất thời gian cho bản thân em luôn á. Khi mà mình chấp nhận được cái việc là ok, kiểu gì mọi người cũng sẽ nói, và mình cứ làm việc của mình thôi, và mình không bị phải suy nghĩ thêm là chả đi là mình làm là mình phải làm thêm một cái việc này cho mình chứng tỏ việc này, chứng tỏ việc kia, thì nó rất là mệt cho bản thân mình. Thì cái lúc mà mình có thể bỏ qua sớm được cái suy nghĩ đó thì càng tốt. Và việc thứ hai mà em rất muốn khuyên mọi người là dù là cái môi trường nó như thế nào thì mình luôn phải giữ cái bản thân mình, không được đánh mất bản thân mình. Nhiều bạn nữ vào cái công việc này sẽ phải cố gồng lên như một người đàn ông á. Em cũng bị cái việc đó, mình cứ cố để mình trở thành một người đàn ông để cho mọi người nhìn mình như một người đàn ông. Nhưng mà sau này thì em cảm thấy là cái việc mà mình làm nó khác biệt được vì mình là nữ là việc mình sẽ dùng cái nữ tính của mình trong công việc và giữ được những cái giá trị đạo đức mà mình tin vào trong cái quá trình làm việc và không đánh mất bản thân mình.
Em được có cơ hội để em học ở chương trình ở New York. Nhưng mà nếu ở các bạn ở Việt Nam thì theo em là mình vẫn nên đi tầm sư học đạo ở một cái vùng trời nào đó, hay là mình đã vẫn có thể tự học, hay là mình tự trau dồi như thế nào, em đánh giá?
Em nghĩ là việc học nó sẽ là tùy từng người. Có người họ sẽ cần cái khuôn khổ của trường học để mình hiểu được các thứ. Thì một phần ở cái việc mà mình đi học thì mình được quyền mắc sai lầm mà nó không có nhiều hậu quả lắm. Và nếu mà mình nhảy vào công việc luôn thì những cái sai lầm mình mắc nó có cái hậu quả nó nặng nề hơn. Nhưng mà cái công việc quay phim thì cái thực hành nó rất quan trọng. Và thực hành và làm những cái sai lầm đó nó rất quan trọng. Em nghĩ là nếu mà các bạn có đi học thì các bạn cũng nên phải thực hành ở trong cái không gian của cái đoàn phim để mình học được từ cái thực tế thì nó tốt hơn, nó quan trọng hơn. Em nghĩ là cho một bạn nữ thì có lẽ là khi mà đi học thì sẽ dễ vào nghề hơn. Em biết được thực tế là một người phụ nữ mà nhảy thẳng vào thì sẽ khó hơn. Nếu mà đi theo cái đường truyền thống là đi làm phụ máy rồi này kia thì nó sẽ khó hơn. Nên là có lẽ là đi vào trường học thì mình sẽ có một cái môi trường mà mình được tiếp xúc với nó trước. Sau đó là mình vẫn đi làm nhưng mà mình đã có cái kỹ năng nhất định nào đó rồi và mình có những cái trải nghiệm nhất định nào đó rồi thì nó sẽ dễ hơn một chút. Nhưng mà em nghĩ là nó tùy từng người, mỗi người sẽ có một cái cách phù hợp.
Nhân lại em nói thích phim ngắn thì trong khoảng tầm 1-2 năm trở lại gần đây thì ở thành phố Hồ Chí Minh thôi thì đã có rất là nhiều những cái buổi chiếu phim ngắn, rồi anh cũng đi những cái buổi đó, cũng gặp đạo diễn, cũng gặp mọi người. Thì anh nghĩ nó có thể bổ sung một cái yếu tố cho mọi người là cái môi trường điện ảnh nói riêng và cái môi trường về sáng tạo trong thế giới nghệ thuật nói chung, thì bây giờ nó có nhiều cái không gian, nó có nhiều để nơi để mình kết nối, để mình gặp gỡ, để mình tìm kiếm cơ hội hơn ngày xưa.
Với cả bây giờ với cả công nghệ thì kiểu nói chung là cái việc làm phim nó gần gũi hơn với rất mọi người. Một cái máy ảnh nhỏ cũng có thể làm được ra một bộ phim, hay là cái điện thoại nó cũng làm được ra một bộ phim. Nên là vì là nó dễ dàng hơn thì nó có nhiều cơ hội cho mọi người có thể tạo ra một cái portfolio cho bản thân mình.
Thông qua cuộc trò chuyện với Tinh Đan á, thì anh cảm nhận được, tuy là mới lần đầu gặp mặt thôi, nhưng mà anh cảm nhận em là người cũng rất là giàu cảm xúc, nhẹ nhàng. Và em cũng có rất là nhiều những cái hành trình trải nghiệm trải qua khác nhau, khó khăn, bất lợi cũng có. Thế thì anh rất là muốn em chia sẻ thêm cho các bạn khán thính giả là cái làm thế nào để em luôn giữ được một cái tinh thần nó tốt, giống như người ta hay gọi là ý chí thép đó. Đó, để mình có thể vượt qua hết tất cả mọi thứ và mình vẫn tiếp tục làm nghề. Cái quan trọng là vẫn tiếp tục làm nghề.
Cũng có nhiều cái lúc mà em cảm thấy là tại sao mình lại phải cố đến mức như thế này. Nhưng mà xong rồi em suy nghĩ lại về việc là đi được tới cái bước này thì mình ở vai trò này, những cái suy nghĩ của em là chẳng như là mình làm việc này, mình trải qua những cái khó khăn này một lần để cho người tiếp theo sẽ dễ dàng hơn một chút. Thì em có thể là em tự đặt vào bản thân mình cái áp lực đó là để mình phải luôn luôn tiếp tục, vì là mình đang dẫn đường cho, em mong muốn là em có thể dẫn đường cho nhiều bạn nữ khác. Có một niềm tin vào bản thân mình nữa cũng quan trọng. Và mình tin được là mình có thể làm được, kể cả khi mà tất cả mọi người nói là không, thì mình có cái sự tin tưởng vào bản thân mình nó cũng rất quan trọng. Cái cách mà em tiếp cận tất cả các vấn đề là em muốn luôn luôn giữ được cái việc là mình cố gắng làm một người tốt, mình làm một người tốt và mình làm công việc của mình tốt. Phải tin là ở xung quanh sẽ luôn luôn có những người có cùng suy nghĩ với mình và có thể là có cùng cái ước mơ với mình. Thì khi mà mình tìm được họ thì mình sẽ có được một cái không gian làm việc mà nó phù hợp với cả cách làm của mình, với cả tìm được những người mà họ hỗ trợ mình.
Gọi là luật hấp dẫn, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Mình cứ theo đuổi những cái điều mà mình tin là đúng đắn thì mình sẽ tạo ra lực hấp dẫn để tất cả mọi thứ nó sẽ cùng làm với mình thôi. Xin cảm ơn chia sẻ của Linh Đan ngày hôm nay, một cái cuộc trò chuyện mà Long nghĩ là
rất là nhẹ nhàng,
truyền nhiều cảm hứng cho các bạn nữ, cũng như các bạn đang theo đuổi cái ngành quảng cáo sáng tạo hay là nghệ thuật. Chúc em sẽ có nhiều những cái thành quả và sẽ tìm được thêm nhiều những cộng sự là nữ trong tương lai sắp tới. Và chúng ta sẽ khép lại cái buổi trò chuyện này hôm nay ở đây. Xin cảm ơn Linh Đan, xin chào và hẹn gặp lại.